Nhưng mà ở đây á, thì phẩm chúng ta đặc biệt Đức Phật thuyết luôn cái phẩm về Đề Bà Đạt Đa, là một cái nhân vật cũng là Bồ Tát, nhưng mà xét theo cái góc nhìn của Đại Thừa thì gọi là Bồ Tát nghịch hạnh. Chúng ta có hai loại xét theo góc độ của Đại Thừa nha. Chúng ta đứng ở đâu để mà xét? Ví dụ như mình đứng trên núi thì mình tả xuống ở phía dưới đất á, mình đã đất bằng có những ô ha, rồi mình đứng dưới đất bằng thì mình tả là núi cao chót vót, đụng mây đụng trời vân vân. Cùng leo tới trên đỉnh núi tìm thấy ở dưới đất bằng rộng bao la, giống như đi trên máy bay á, người ta nhìn xuống thấy cái nhà mình giống hệt như là cái ngón tay thôi, nó nhỏ, thấy những ô từng mảng. Vừa rồi thầy đi qua bên Đức á, trên máy bay nhìn xuống nước Đức đẹp nhất hơn tất cả các nước khác, tại vì cánh đồng của Đức á, không có trồng lúa gì chứ, trồng cỏ mà, trồng cỏ chơi cho vui chứ không phải trồng cỏ cho ngựa với bò ăn đâu, trồng cho đẹp vậy đó, mà trồng nhiều màu khác nhau, thấy từng ô, Đức không có làm nông nghiệp, tại vì nó làm công nghiệp không à, chiếc xe ra mà ví dụ như Audi, Mercedes, rồi BMW, rồi VW, vân vân. Một chiếc xe vậy là nó tính ra đó là khoảng chừng chục hecta lúa, 20 hecta lúa vậy đó. Như vậy chiếc xe người ta sản xuất chút xíu ra chiếc xe bằng mấy chục hecta lúa, ai đi làm lúa làm chi? Cái gì để trồng cỏ cho vui chơi vậy đó à. Nên ở trên máy bay người ta nhìn xuống người ta nhìn thấy khác, nhưng xuống dưới thì người ta lại nhìn thấy khác. Có nghĩa là những cái nhìn ở những cái góc độ khác nhau. Thì phẩm kinh Đề Bà Đạt Đa cũng vậy quý vị. Khi kết tập kinh điển mà truyền qua từ Ấn Độ trong hệ thống kinh điển A Hàm được dịch qua tiếng Hán Tạng thì không có phẩm Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà sau này tới năm 602 thì phẩm Đề Bà Đạt Đa mới được đưa vào trong kinh. Giống như là khi kết tập lần đầu tiên cũng không có phẩm Phổ Hiền thứ 28, sau này được phẩm Phổ Hiền 28 mới được đưa vô thành hoàn thiện cái bộ kinh Pháp Hoa. Năm 602 thì ngài Cấp Đa mới dịch kinh, mới đưa phẩm Đề Bà Đạt Đa này vào trong kinh Pháp Hoa, chứ ban đầu tiên kinh Pháp Hoa có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Tại vì Đề Bà Đạt Đa là ngài là nghịch hạnh, chắc có lẽ là các vị trước dịch sao thấy nó trẹo trẹo sao á, vì nó Đề Bà Đạt Đa phá Phật quá chừng luôn, mà còn Phật còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật ở trong tương lai nữa, nên ngài đưa ra không cho vô trong phần kinh, nhưng trong kinh người ta có. Sau này các vị khác dịch đưa ngược vậy lại quay vào là phẩm Đề Bà Đạt Đa. Do đó mà chúng ta học kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau. Cái góc nhìn thứ nhất là mình ở đâu mình nhìn, ở trong vai trò của vị Bồ Tát chúng ta nhìn thì Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát nghịch hạnh. Ở thế gian tu tập mà chúng ta nhìn là Đề Bà Đạt Đa là người cực ác, tham quyền, tham lực, tham danh, tham lợi, giống như là đa phần của chúng ta tại thế gian chạy theo đạo ngũ dục, là danh, là lợi, là tình, là ăn uống ngủ nghỉ, nên Đề Bà Đạt Đa là hiện thân đó, cực kỳ ác, phá Phật, giết Phật, làm Phật chảy máu, rồi tách tăng đoàn, vân vân. Và ở góc độ Bồ Tát thì Đề Bà Đạt Đa là Bồ Tát nghịch hạnh, giúp cho những người tu hạnh Bồ Tát đạt đến những cái quả vị cao. Do đó mà Đề Bà Đạt Đa ở góc độ nào đó thì làm vị Bồ Tát nghịch hạnh, nên Bồ Đề Đạt Đa sẽ tu thành Phật ở trong tương lai. Ở góc độ thứ hai, ở thế gian Đề Bà Đạt Đa là người cực ác, nhưng nếu người ác mà biết ăn năn sám hối, tại vì trước khi chết Đề Bà Đạt Đa có lại sám hối với Phật, mà ông bị ghẻ lỡ cùng mình hết á, ông mới lại sám hối với Phật là những cái hành động ông làm thấy sai, nên người ta khiêng ông vào thì ông xin ngài A Nan là em ruột của Đề Bà Đạt Đa đó quý vị. Quý vị có thấy sự tương phản không? Con của vua Học Phạn Vương, tất nhiên là hoàng thân, tức là em của vua Tịnh Phạn, thì là anh em chú bác với Phật. Thì ngài A Nan đi theo Phật 26 năm, tới ngài A Nan liên quan tới nhân vật Ma Đăng Già đó, thì ngài A Nan là em ruột của ngài Đề Bà Đạt Đa. Do đó Đề Bà Đạt Đa là một người rất là ở thế gian rất là ác, nhưng ngài A Nan rất hiền, vì hai anh em đâu có giống nhau đâu phải không? À, ta nói con nhà tông chứ nhầm khi cũng có người này có người khác, tùy vào duyên nghiệp của mỗi người khác nhau. Nên á, Đề Bà Đạt Đa đứng về mặt thế gian á, thì rất là ác, nhưng mà đứng về phương diện Bồ Tát Đạo á, thì Ngài là Bồ Tát nghịch hạnh. Tất nhiên là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, là giúp chúng sanh hữu tình để tu đạt quả vô thượng Bồ Đề. Ngài là Bồ Tát nghịch hạnh, tức là Ngài đem cái hạnh nghịch để giúp. Còn thường á, Bồ Tát thuận hạnh là giúp đỡ người ta theo cái hạnh thuận, có nghĩa là khuyên răng dạy bảo, giúp đỡ nâng niu bảo vệ. Còn Ngài làm ngược lại, không khuyên răng đâu, phá đập đổ hại vân vân. Nhưng mà chính cái sự tương phản này, cái hại này của Ngài á, thì mới bộc lộ lên được cái đức tính của người bị hại. Ví dụ như á, Đề Bà Đạt Đa hại Phật tới cỡ đó mà Đức Phật không giận, không hờn, không oán trách gì hết á quý vị. Do người ta hại tới cỡ đó mà cái người bị hại cỡ đó không bị phiền não trong cái hại cao như vậy, thì người đó sẽ đạt tới những cái đạo quả rất là cao. Nên gia đình mình cũng có Bồ Tát nghịch hạnh. Nếu đứng về phương diện Bồ Tát, gia đình mình á quý vị có Bồ Tát thuận hạnh đó, và gia đình mình cũng có nhiều người cực ác và cực thiện ở trong gia đình theo nhân quả nghiệp báo. Như vậy thì chúng ta học Phật, ta đứng nhiều khía cạnh để chúng ta xét. Ngày hôm nay chúng ta học tiếp cái bài là phẩm 12, là phẩm Đề Bà Đạt Đa ở trong kinh Pháp Hoa, tức là phẩm thứ 12. Phẩm này á thì là một cái phẩm ngắn nhưng nói lên nhiều cái vấn đề lớn ở trong kinh. Thứ nhất á là người ta nói về cái nhân duyên quá khứ của Đề Bà Đạt Đa đối với Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói nhân duyên quá khứ của Đề Bà Đạt Đa với Phật thì nhiều đời nhiều kiếp. Trong kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự, quý vị về quý vị tìm kinh Bổn Sanh và kinh Bổn Sự, quý vị sẽ lật ra xem thì thấy nhân vật Đề Bà Đạt Đa ở trong rất là nhiều. Kinh Bổn Sanh là nói về tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh Bổn Sự là nói về tiền thân của những vị thánh đệ tử của Đức Phật Thích Ca, và những vị đệ tử không thánh cũng liên quan tới Đức Phật nhiều đời nhiều kiếp, gọi là Kinh Bổn Sự. Nên ta là thường nghe Kinh Bổn Sanh, Kinh Bổn Sự là nói về tiền thân của Đức Giáo Chủ của chúng ta và tiền thân nhiều đời nhiều kiếp trước của những vị thánh đệ tử và những đệ tử có liên quan với Đức Phật mà chưa phải là thánh, vân vân. Thì ở trong kinh Pháp Hoa có đề cập một cái nhân duyên ở trong quá khứ. Nhân duyên trong quá khứ, cái nhân duyên này là nhân duyên đưa đến Đức Phật chứng đắc trong Pháp Hoa Tạng Quyền Môn, trong Pháp Hoa Kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì vào thời quá khứ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái vị vua, quý vị. Và cái vị vua này á là cảm thấy trong cái cuộc đời này nó vô thường, nó đau khổ. Trong cái cuộc đời này á, nó thấy có đó lại rồi mất đó, không có gì trường tồn, không có gì mãi mãi với chúng ta. Nên cái vị vua đó mới cầu đạo giải thoát, tức là cầu Pháp Đại Thừa, chân giáo giải thoát, chân truyền. Nếu ai mà có thể đáp ứng được cho nhà vua thì nhà vua không từ nan bất kỳ một cái gì cả. Thì có một vị tiên nhân tu hành đắc đạo. Tiên nhân tu hành đắc đạo là tiên ở trên núi á, sống nhiều tuổi thọ tu hành đắc đạo, đến nói với nhà vua á, là ta có một cái pháp gọi là Pháp Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nếu ông có học không? Nếu học á thì ông bỏ tất cả đi theo hầu hạ ta, đi theo á làm ghế cho ta ngồi, đi giặt mùng, giặt đồ, xách nước, lau nhà, rửa chén, nấu cơm cho ta đi, thì lúc đó ta sẽ dạy cho ông cái kinh Pháp Hoa. Nhưng mà ở trong này á không có đề cập tới là ông tiên nhân dạy từ nào chứ, mà thấy sai người ta làm không à, nguyên thấy không, giặt vũ, lau nhà, giặt đồ, rồi làm ghế cho ngồi, làm giường cho nằm, dân dân hầu hạ cả đời. Trong kinh nói là ông vua đi hầu hạ đúng 1000 năm. Hầu hạ dữ, chắc thời đó người ta sống sao dai dữ, nhưng biết bây giờ chỉ có thấy 100 tuổi đứt, rồi không tới 100 tuổi nó đứt trước 100 mà. Sao thời đó đi hầu tới 1000 năm luôn gì. Và ông vua nghe điều đó, vậy bỏ hết cung vàng điện ngọc, đi theo vị tiên nhân đó và hầu hạ đúng 1000 năm. Và chính 1000 năm hầu hạ đó, đó quý vị làm cái nhân để cho ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Cái vị vua mà cầu kinh Pháp Hoa Đại Thừa Viên Giáo đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kinh Bổn Sanh. Và chính Đề Bà Đạt Đa là vị tiên nhân để dạy kinh Pháp Hoa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì chúng ta mới thấy là đứng về phương diện Bồ Tát thì Đề Bà Đạt Đa đã có từng có trong quá khứ có nhân duyên lành với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi. Nhưng mà do ông là vị tiên nhân thôi. Đó, quý vị đứng về phương diện thế gian thì tiên chưa phải hoàn toàn là thoát khỏi sanh tử luân hồi phải không? Do đó mà ông lăn lên lộn xuống, đứng về phương diện Bồ Tát thì vị này đời đời kiếp kiếp theo Phật để làm Bồ Tát nghịch hạnh và giúp cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Bồ Tát ở trong quá khứ tu hành mau đắc đạo. Đó, quý vị, đó là cái nhân duyên. Nhân viên nhiều đời lắm, chỉ cái nhân viên đó thấy hơi tốt chút xíu thôi, tốt cũng phải hầu hạ người ta. Còn tất cả các nhân viên nhiều đời khác có quý vị thê thảm lắm. Chỉ cái nhân viên đời đó là thấy tốt chút xíu thôi là dạy kinh Pháp Hoa, nhưng phải theo hầu hạ như vậy. Nhưng qua đó chúng ta không thấy cái lời kinh Pháp Hoa nào được dạy hết, chỉ thấy hầu hạ phục vụ thôi. Thì ở đây nói lên cái gì trong cái bài kinh không lời này của vị tiên nhân đối với tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Quý vị thấy vai trò của vị vua như thế nào? Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, la lên cái ta theo rầm 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 rầm. À, quý vị, như vậy mà ông vua ông bỏ hết ngai vàng đi theo hầu hạ người ta. Như vậy thì hầu hạ này, phục vụ này không phải đơn giản đơn thuần là một người ô xin để phục vụ đâu quý vị. Mình coi vai trò của ai để phục vụ. Bây giờ ví dụ nè, là một cái người bình thường, tức là một cái người đi làm mướn phục vụ cho chủ nhà là chuyện bình thường. Nhưng ông chủ nhà mà xuống phục vụ người làm mướn là cái chuyện khác rồi nha. Quý vị thấy không? Ví dụ như Singapore thì có cái mấy Phật tử đi Singapore mới thấy là một cái vị giám đốc một công ty. Sáng sớm ông đi vào công ty, ông thắng xe lại trước cổng và ông đi xuống lộn mấy cái miếng rác ở ngoài, ông bỏ vô vỏ rác rồi ông đi vô. Ông lên xe ông đi tiếp quý vị, mà ông đi xe Mercedes, Rolls Royce, Bro, đi Audi được không, chứ đâu phải là cái người nghèo đâu. Như vậy mà ông xuống lộn rác, ông đi vô. Và ở Vạn Phật Thánh Thành, ở Mỹ quý vị, chỗ của Hòa Thượng Tiên Hóa, thì ai cũng như ai vậy, ai cũng là ở bên ngoài bên Đài Loan cũng vậy, hòa thượng cũng phải đi lấy dĩa xuống múc đồ ăn, chứ không phải là như bên mình là các cái vị thị giả dâng lên vân vân. Tùy chỗ tùy nơi nó có những cái cách khác nhau, nhưng mình coi cái vai trò của ai. Đây là một ông vua đang chức, chứ không phải ông vua là bị cúp ngôi là khác nha. Ông vua bị cúp ngôi xuống lạo ăn mài là khác à. Còn ông vua đang chức mà ông bỏ hết chức vụ của mình đi theo vị tiên nhân hầu hạ như người nô tỳ. Quý vị thấy là mình làm được không? Bây giờ nè, mình chỉ làm chủ nhà thôi, đâu cần đâu làm vua đâu, mà đi hầu hạ cho người ta, mình có hầu hạ được hay không? Quý vị vô chùa không ai hầu hạ mình thôi, chứ mình có hầu hạ cho người ta đâu. Bữa trước có cô Phật tử cổ giận thầy, cổ thề không tới chùa thầy. Hỏi làm sao? Ở trên này thôi chứ không đâu chứ á quý vị. Cái người ta hỏi cổ làm sao? Cổ là cổ đi tới đâu á, trụ trì phải ra trước cổng mời cổ vô. Còn đằng này á, cổ vô tới chùa cổ gật đầu, cổ chào thầy, thầy không có chào lại. Thầy đang coi bệnh cho người ta. Nào quý vị, thật ra nói đây là cái bí mật thôi. Tại cổ nói mà nói luôn chứ thầy cũng không nói làm gì. Thầy đang xem bệnh ra kháng mạch cho người ta, là thầy suy nghĩ tới cái bệnh với cái mạch của người ta để thầy tìm cái phương thuốc nào để có thể giúp cho người đó thôi. Vô nhìn nhìn chứ thầy không nhìn ai chứ á. Thầy nhìn thấy thầy không có để ý ai chứ á. Nhìn thấy có để ý thì gật đầu, cái không có thì thầy ngồi nín thinh vậy đó. Có nhiều người thấy thầy ngồi nín thinh, tính đâu là coi người ta không ra gì. Mà không phải, mình đang coi bệnh cho người ta nè, tức là cái tâm mình hướng về cái đó. Tại vì là mình muốn giúp cho người ta có thể vượt qua bệnh tật, nên tâm mình hoàn toàn hướng về cái người bệnh, nên không hướng ra ngoài. Nên khi mình nhìn chứ không nhìn ai chứ. nhìn ta thấy mình nhìn ta chứ thật ra thầy không nhìn ai chứ á, ai vô ào ào cũng thấy vô ào ào không để ý người nào hết trơn á. Do đó mình đang để ý tiếng này để mình suy nghĩ coi mình là sử dụng thuốc gì, chị người ta thế nào, liệu pháp tâm linh thế nào, liệu pháp thực dưỡng như thế nào, rồi liệu pháp thể dục như thế nào, và liệu pháp là giải quyết về y học thuốc thang như thế nào. Mình đang suy nghĩ, tại thường là những người đến quý thầy đến chùa xem bệnh toàn là bệnh nghiệt không à, chứ bệnh bình thường bác sĩ chị hết người ta trị rồi. Có gì chứ đến quý thầy để làm gì? Bác sĩ giờ toàn là tiến sĩ, thạc sĩ được không, chứ đâu phải dở đâu, nhưng ta chỉ không hết bệnh nghiệp mà. Do đó mình phải tìm cái nguyên nhân chi cứu sâu xa. Cổ giận có gì gọi là nghỉ không đi chùa. Tôi đi chùa nào á, ông thầy trụ trì phải ra tới ngoài trước cửa đón tôi vô, chưa chắc tôi vô nữa. Giàu nào quý vị, giàu thiệt, nào quý vị, giàu giàu chứ tiền của mình chứ ông thầy không có lấy được tiền của mình đâu. Quý vị hiểu quý vị á, là hơi sai đối với quý thầy đó. Cũng có thể vì ngoại giao, một số thầy ra đón thì cũng có thể vì ngoại giao cho vui Phật tử thôi. Quý thầy đó cũng là đi giống như là ông vua đi xuống phục vụ đó, đi ra ngoài trước cửa đón vô cũng có chứ không phải không có đâu quý vị. Rồi có thằng cô nữa đi cúng dường chùa nào đó cũng nói không cúng tiếp đi đâu. Thì hỏi sao vậy? Là cúng dường ta, nó ta đem tới quà tới nhà ta, là tôi người ta báo đáp nó cúng ổng, ông không có cho một cái tờ giấy gì gọi là công đức gì. Nên nó khổ như vậy. Nên người ta có cái bản ngã mà nó cao lắm. Người giàu có gì có bản ngã người giàu, người quyền lực có bản ngã người quyền lực. Người quyền lực mà đi vô chùa cái không bao giờ đi cái kiểu như người bình thường được đâu có gì. Đi cũng phải làm sao cho mọi người phải chú ý tới mình. Ta đây có quyền. Người á mà giàu có đi chùa cũng vậy đó, đi đến đó thì thể hiện sự giàu sang phú quý của mình ra. Cái đó là cái bản ngã đó có gì. Cái người nào mà đập đổ được cái bản ngã này nè, đâu có gì, biết nhẫn nhục, xả bỏ, đập đổ cái bản ngã này, phát tâm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh như là đầy tớ vậy quý vị, thì người này mới xa rời cái cấu uế của thế gian được. Còn người có bản ngã càng cao không bao giờ xa rời cấu uế thế gian. Mà quý vị biết kinh Pháp Hoa là cái bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là hoa sen. Hoa sen có nghĩa là trong bùn không nhiễm bùn, đó là biểu tượng của chư Phật và chư Bồ Tát ngồi hoa sen, không quý vị thấy không? Nên kinh Pháp Hoa nói lên biểu tượng của chư Phật và Bồ Tát. Thì ông vua đầy bản ngã vậy thì làm sao mà có thể ngộ được kinh Pháp Hoa mà trở về với hoa sen thanh tịnh ngồi tòa sen được. Quý vị phải bỏ hết tất cả các cái của mình đi quý vị, đi phục vụ cho người ta vậy đó, để vượt qua chính cái bản ngã của mình, nhẫn nhục vượt qua, cầu đạo giải thoát. Nên người cầu đạo giải thoát không từ nan bất kỳ cái gì cả, dám đánh đổ luôn cả cái bản ngã của mình. Chức vụ vua quan quyền tước không là cái gì cả, cái gì giác ngộ mới là cái mà người ta nhắm đến. Còn tất cả các cái ở thế gian này có còn có mất, nên cái vị này mới là Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chứ mà từ ông vua đi xuống mà phục vụ không được cái rồi quý vị là thấy sao, không phải là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Thì chỉ có một cái nhân duyên trong quá khứ tiền căn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đề Bà Đạt Đa là đó là ngon ngon nhất thôi. Còn quý vị có coi trong kinh Bổn Sự, kinh Bổn Sanh tới kinh Bổn Sự, thì một thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài tái sanh vào một cái loài khỉ, mà ngài là khỉ chúa, có gì khỉ chúa trong rừng á. Thì bữa đó người ta, các cái người thợ săn á, người ta đốt rừng để người ta bắt khỉ. Có một cái dòng sông, cái dòng suối nó chạy ngang cái khu rừng, thì người ta đốt xung quanh này, người ta dí nó xuống cái dòng suối. Như vậy người ta bao bọc cái dòng suối, người ta bắt. Nếu con nào nhảy xuống suối á là bị suối cuốn đi, thì ở dưới á, là nó hứng lưới nó bắt. Còn nếu con nào không chạy á, bị lửa đốt cháy thì nó lấy thịt, vân vân. Chứ nhiều quá nó không bắn, mà nó đốt rừng, đốt xung quanh. Thì lúc đó nguyên cái bầy khỉ bị dí trong cái dòng đốt, ba bên còn bên là dòng suối. Thì vai trò của con khỉ chúa cuốn bầy đàn rất là lên cao, không cách nào hết. Thì khỉ chúa lúc đó có gì mới bay mình qua phía bên cái nhánh cây bên kia, hai tay nắm cái nhánh cây bên kia và hai chân với cái đuôi cột cái nhánh cây bên đây, làm cái cầu để là cho cái đàn khỉ vượt qua chạy thoát con có gì. Thì từng con một chạy qua, chạy qua, chạy qua, chạy qua nguyên cái đàn khỉ luôn. Khỉ chúa hy sinh cái thân mình để cho cái làm cầu cho đàn khỉ con đi qua. Tới ông khỉ cuối cùng đi qua cái gì, ta đi qua theo lẽ ta đi qua xong ta lấy tay ta nắm ông khỉ chúa lên, nói gì? Vừa đi qua xong ông lấy chân ông đạp xuống một cái để cho khỉ chúa vuột cái tay phía bên đây và quăng cái mình qua phía bên kia đi vô trong lửa đỏ, quý vị. Ông đạp một cái khỉ chúa đi tuốt lửa đỏ luôn, ông đứng lên làm chùm của bầy khỉ, quý vị. Đó là đề bà Đạt Đa đấy. Trong quá khứ đề bà Đạt Đa khỉ chúa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quý vị thấy thê thảm không? Kiếp nào vậy chứ? Nhưng mà khỉ chúa không đem một chút lòng nào oán hận cả, quý vị. Tại vì á, khỉ chúa nghĩ rằng ta đã cứu hết cái đàn khỉ rồi, là nhiệm vụ ta đã xong, là chùm của một bầy đàn, là phải bảo vệ những người đàn em của mình. Người lớn nhất ở trong gia đình bảo vệ hết gia đình, người lớn nhất trong bầy khỉ bảo vệ hết. Ở trong bầy khỉ rồi thì chết đi cũng là chuyện rất là bình thường thôi. Quý vị không đem lòng oán hận, chứ gặp mình là trả thù ghi sổ nghe. Giết tao hả? Giờ bắt đầu xả thù nha, qua kiếp sau mà sanh lên cái gặp là tấp liền, phải không? Gặp là tấp liền. Ở dưới quán ăn ở miền Tây nè, bữa đó đi xe đò ghế nằm đi ngang, chú kia vô toilet, cái gì vừa đang đứng đi toilet à, ngoài sau đánh bung 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 tới nhào đầu đập vô đó luôn, ổng không biết đường biết xá chứ tự nhiên mới vô quán hả có gì nè, quay rồi lại gặp anh kia, đó là anh sao đánh tôi, anh sao đánh tôi, cái ông kia mày nhớ không? Hồi mà đâu mười mấy năm trước ta mày học chung hồi năm lớp bốn lớp năm nhớ không, bữa đó mày chửi tao, mày bự con quá tao không dám đánh lại, nên bây giờ mười mấy năm sau gặp lại á, quý vị của anh ta thù không biết, nó chửi gì hồi nhỏ đâu không biết nữa, mà ông kia quên mất rồi, ông bị đánh quên mất rồi, con này giữ trong lòng, quý vị. Mười mấy năm sau ông bự con hơn ông kia, vô quán vô xe đò đi đánh anh ta. Quý vị, mà cái câu chuyện đó câu chuyện mười mấy năm trước chỉ chửi thôi, đơn giản thôi. Mười mấy năm trước muốn đánh là tại nhỏ con hơn ta, đánh sao ta đánh lại chết, không dám đánh, nhịn, cái đó là hàng tính quý vị. Đà, nhịn lòn chôn giữa chợ qua sao á là để làm nên chí cả dần dần như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khác, ngài là vị Bồ Tát ta hại gọi là te tua tơi tả vậy đó quý vị, nhưng mà ngài không bao giờ có một lời than quan than quán than trách, cũng như là ngài là vua đàn vương mà phải đi hầu hạ cho ông tiên nhân là đề bà Đạt Đa. Như vậy quý vị thì làm ta mới thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiền thân của ngài vẫn là một cái vị rất là nhẫn nhục và một vị rất là xả bỏ, không có gì trong tâm hết, thì cái đạo Bồ Tát đó đi đến vô thượng Bồ Đề mới được, chứ còn bằng không sao đi đến vô thượng Bồ Đề. Và có một cái kỳ nữa là ngài đề bà Đạt Đa nè, ở trong quá khứ ngài mới thời đó có một cái Đức Phật, một vị độc Phật ngài tu mà đi vào ở trong rừng, thì những cái con voi á quý vị nó mới dâng đồ ăn lên đó cho ngài. Ngài đi đến đâu nó quỳ mọp dâng lên hết. Thì ông đề bà Đạt Đa lúc đó ông là ông thợ săn ở ông rừng đó, ông vô đó ông thấy là tại sao mấy con voi quỳ mọp mà mọp trước ông này. Như vậy thì ông nói là ông này là nhà tu, vị này là nhà tu nên á voi nó không sợ, nó quỳ nó mọp nó không chạy. Do đó mà bữa đó thì vị độc giác Phật đó xuống suối tắm, ông ở trên ông rình ăn cắp cái áo, ông cắp cái áo, ông mặc cái áo vô vị ông đi ông rừng, ông lại gần bầy voi tính đâu á là vị độc giác Phật, do đó nó quỳ xuống, quỳ con nào thì ông lấy giáo ông đâm con đó, mà trong quỳ giáo có cái thuốc độc ở trong đó đó. Thì trong cái đàn voi đó lúc đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tiền thân của ngài là con voi chúa, cái gì? Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á mới là con voi chúa đó mới thấy là cái đàn voi mà nó mất từ từ rất là nhiều con, không hiểu tại sao mất, bắt đầu mới đi giám sát voi, mới đi giám sát mà mới thấy cái gì á là độc giác Phật, tức là áo độc giác Phật thôi chứ không phải tức là ăn cắp cái áo người ta. Do đó mà voi chúa tấn công ha quý vị, đè bẹp xuống, đè bẹp cái người mà giết cái đàn voi quý vị, đè bẹp xuống, và khi đè bẹp xuống là đè lên chiếc áo của vị độc giác Phật á, thì lúc đó voi chúa mới ngưng lại và tha cho đề bà Đạt Đa, tại vì ông đã mặc cái chiếc áo của nhà Phật, tuy là ông không xứng đáng nhưng ông đã mặc chiếc áo của nhà Phật nên cuối cùng voi tha vì cái chiếc áo đó mà voi nó đã khởi lên cái tâm tư Ngài lòng thương yêu tha. Thiện voi Chúa đó chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ông thợ săn đó là Đề Bà Đạt Đa. Tức là kiếp nào gặp Đức Phật có gì cũng trong những cái chết chóc tan thương, trong những cái là không nhiễu hại thân mạng, thì cũng phải nhiễu hại đến dòng họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dòng cho thân thú hay là thân người, vân vân. Tất cả các vị Phật hay là chư vị Bồ Tát hay là chúng ta cũng phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp làm các cái thân khác nhau, chứ không phải luôn luôn lúc nào cũng làm thân người và chư thiên đâu quý vị. Do nghiệp lực và do hạnh nguyện Bồ Tát, ví dụ như một vị Bồ Tát có hạnh nguyện là độ cho các loài súc sanh thì các ngài cũng có khả năng sanh vào các loài voi, loài khỉ, loài vượng, vân vân, để độ cho các loài súc sanh đó. Ví dụ như Đức Quan Tham Bồ Tát khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện u bà tắc, u bà di, thì điền hiện tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di để quá độ chúng sanh. Chứ không phải luôn luôn lúc nào các vị Bồ Tát đều phải là thân Phật hay là thân Bồ Tát mà ông ta nhìn thấy. Nên cái đó là phần thứ nhất, là nhân duyên về quá khứ giữa Đề Bà Đạt Đa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và cái thứ hai á, quý vị, trong phẩm Đề Bà Đạt Đa á, là một cái phẩm khó tin, khó nghe. Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái chữ sẽ này nó làm cái mệnh đề, nếu thì, ví dụ chúng sanh là Phật sẽ thành, nếu chúng sanh có tu thì chúng sanh sẽ thành Phật. Cái chữ là chúng sanh là Phật sẽ thành đó quý vị, nhường cho những người nào có tu. Nếu người nào không có tu thì sẽ không thành Phật, mà nó trở thành chữ sẽ trong tương lai xa, chứ không phải sẽ thành là không tu gì hết trơn là thành. Như ở đây nói một câu nói ngắn. Nên phần thứ hai á, là Đức Phật nói là ai tin vào cái bài kinh là Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật ở trong tương lai như thế này, thì người đó vĩnh viễn không đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong ba đường ác, sanh ra ở tại thế gian quý vị thì được giàu sang phú quý, nếu có phước thiện lành sẽ sanh vào chư thiên trường thọ, chư thiên rất là được an ổn ở trên cõi trời. Vì tại sao chúng ta chỉ tin vào phẩm Đề Bà Đạt Đa thôi á quý vị, mà chúng ta lại có phước báo nhiều vậy, không đọa vào ba đường ác? Tại phẩm Đề Bà Đạt Đa Đức Phật nói là pháp giới chúng sanh đều có thể thành Phật, nếu chúng sanh đó quay về con đường Phật pháp cực ác như Đề Bà Đạt Đa, đọa xuống địa ngục, nhưng mà tương lai cũng sẽ được thành Phật ở trên thế gian này. Dạ quý vị, như vậy thì khi mà người ta nghe qua điều đó, người ta tin điều đó có nghĩa là gì? Là tin vào bản thân mình, dầu cho mình có bao nhiêu điều ác nữa, nếu chúng ta hướng thiện, chúng ta sám hối, chúng ta chân thành, chúng ta sám hối, thì tất cả điều ác đó nó sẽ trở thành điều thiện. Tại sao? Ác nó biết là ác, nó không làm ác, nó sám hối chân thành thì những cái ác đó trở thành thiện. Phật và chúng sanh không khác đâu quý vị. Nếu chúng sanh mà giác ngộ thì chúng sanh sẽ thành Phật, Phật từ chúng sanh mà ra. Do đó ác với thiện nó không hay. Nếu ác thấy ác, từ bỏ ác thì trở thành thiện. Ví dụ như là cởi giáo thì thành Phật, cứ ngờ bỏ giáo, bẻ giáo thì thành Phật. Có nghĩa là người ăn cướp nhưng biết điều ăn cướp đó là ác, có gì ăn năn sám hối. Như tướng cướp vô não, tức là tướng cướp Angulimala, giết 999 mạng người rồi, cho đến khi gặp Phật đi theo giết Phật, chạy theo hoài không kịp, mới hỏi là xin ngài Sa Môn ngài dừng lại. Đức Phật là ta đã dừng lại nhưng ngươi chưa dừng lại. Thì ông Angulimala mới nói là tôi chạy gần chết luôn, ông có dừng lại đâu, tôi chạy theo không kịp. Đức Phật là những điều ác trong tâm ta đã dừng lại nhưng điều ác trong tâm ngươi chưa dừng lại. Ôi quý vị, Angulimala nhiều đời nhiều kiếp trước có tu hành rồi nhưng mà bị ác duyên bị người ta dụ thôi. Do đó ông quỳ xuống, ông mới thấy được cái điều mà Đức Phật nói là nói trong lòng người chứ không phải nói cái ác ở ngoài tướng. Ác ngoài tướng là do tâm, nên khi tâm của chúng ta thấy những điều đó đều ác rồi, chúng ta quyết từ bỏ, khước từ nó và quay lại với chính mình, quay lại con đường lương thiện, phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát, phát tâm sám hối gì, thì những điều ác trong tâm ta mất. Mà quý vị biết đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó là từ những điều ác mà ra đấy. Đọa địa ngục là tâm sân, là cực ác. Sân là luôn luôn lúc nào cũng muốn giết chóc hại người ta hết. Đọa vào ngạ quỷ là tâm ác của tham lam. Đọa vào súc sanh là tâm ác của si mê. Si mê nghĩa là không biết giáo pháp của nhà Phật, làm sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Đó là điều ác ở trong tâm. chúng ta do si mê, không hiểu giáo pháp nhà Phật. Giáo pháp nhà Phật á, là nhân quả, là nghiệp báo, là nhân duyên, là trả, là dây, là vô thường, khổ không, vô ngã, vân vân. Đó là giáo pháp của nhà Phật căn bản. Để chúng ta hiểu những điều đó cái gì, thì chúng ta khước từ những cái ác đi, thì từ những cái ác, thấy những cái ác đó nó trở về những cái thiện. Nên ai tin tưởng vào kinh pháp Hoa Phẩm Đề Bà Đạt Đa thì người đó không đọa vào ba đường ác. Là chỗ đó tin là sao? Tin Đề Bà Đạt Đa có nghĩa là tin chính mình. Đề Bà Đạt Đa là hiện thân của cái ác. Như vậy mình có ác không? Ác là những điều làm đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi loài chúng sanh đó. Có gì nhỏ lớn mình nội ăn thịt người ta thôi cũng ta thấy biết bao nhiêu con rồi, chứ đừng nói làm gì khác. Cân già cân non á, nói dốc nói láo rồi lừa gạt người ta tùm lum chuyện lắm. Có gì những cái mà ta biết là chuyện nhỏ thôi, còn những cái mình biết á là nhiều, còn những cái mình không biết do vô tình làm ác còn nhiều hơn nữa. Quý vị, còn những cái mình biết thì vô số kể. Nên những cái gì mà ta nói xấu mình á, là tức là ta đang nói mình ác đó. Người ta nói xấu tức là những chuyện xấu, những chuyện xấu là những chuyện ác. Quý vị, chuyện nào chuyện xấu là ác, ác nó mới xấu. Chứ mà đẹp là không bao giờ ác hết trơn á. Chuyện đẹp là giúp đỡ người ta đó, rồi á, mình hy sinh cho người ta, đó là những chuyện đẹp. Còn những chuyện xấu nha, lòn lòn lách lách hại người ta, chọt bánh xe, chọc gậy bánh xe rồi đó, có gì hại người ta, đó là những chuyện xấu. Chuyện xấu là bao giờ cũng chuyện ác chứ á. Do đó mà ta nói xấu mình là ta nói cái ác của mình để đi ra cho mọi người biết. Mình đâu có muốn vậy đâu, mình mới giận người ta đó quý vị. Nên mỗi khi ai nói xấu mình tức là nói những cái ác của mình đó quý vị. Mình chỉ cười thôi. Tại sao mình cười? Tại vì cái người ta biết quá ít mà cái mình biết mới quá nhiều. Do người ta biết quá ít nên ta nói có một phần, nói một phần nên mình mới cười người ta là biết không hết. Phải không? Biết nói ra cũng biết đi đường nào được, mình thiếu gì cái điều xấu, gì xấu nhiều dữ lắm. Chỉ có mình mới biết thôi chứ thật ra không ai biết hết mình bằng mình. Chứ đừng đi coi bói mấy công, thầy bói không có biết bằng mình đâu. Đó quý vị, mình đi coi bói chẳng qua là mình muốn cho ông thầy bói đó khen mình vậy thôi. Chứ thật ra cái điều tốt, điều xấu gì mình biết hơn ai cả. Đó quý vị, mình làm điều đó xấu, mình biết đó, điều tốt, mình biết đó, mình có lương tâm mà biết chứ gì. Nhưng tại vì muốn giấu, muốn né nó, muốn người ta nói ra để khen mình. Ông thầy bói đầu nói ra khen thưởng nha. Nha quý vị, chứ thật ra ông có biết cái gì đâu, ông lần mò lần dách nói thì ông đâu phải lục thông có tha tâm thông đâu biết. Nha quý vị, có thần túc thông túc mạng thông đâu biết. Do đó ông cũng lần dách lần mò đó đi ra thôi. Chứ mình biết là nhỏ tới lớn là những cái kiếp trước mình không biết, nhưng cái kiếp này thôi quý vị, mình thấy mình cũng xấu tùm lum hết trơn, nhiều cái xấu lắm. Ở ban đêm nè, ở mình nè, đóng cửa nè, ở trong hàng rào nè, vân vân, ai biết. Còn cái mà trình ra trước bên ngoài người ta thấy đó quý vị, là cái đó nhẹ lắm rồi đó. Cái gì người ta thấy đó mình làm á quý vị, là cái đó nhẹ hơn cái người ta không thấy. Cái người ta thấy mình làm trăm trăm, còn cái người ta thấy mình đâu dám làm trăm trăm. Mà cái người ta nói xấu mình là những cái người ta thấy là không có trăm trăm đó, nó còn vậy đó. Do đó người nào mà tin tưởng cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, tu có thể thành Phật ở trong tương lai. Có nghĩa là tin tưởng chúng ta có thể cải ác làm lành mà thành Phật, vì buông giáo thành Phật. Cái này là tin vào bản thân mình để được thành Phật. Tại vì chúng ta cũng có những cái ác như Đề Bà Đạt Đa vậy đó, có thiện cái ác, nhưng mà mỗi khi cái ác nó biết được, nó sám hối, nó ăn năn thì gieo duyên lành nhà Phật, tương lai sẽ được thành Phật. Nên người này sẽ thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh do có lòng tin vào phẩm kinh này. Có nghĩa là tin tất cả người ác, người thiện nếu có tu sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Quý vị, thì cái lòng tin này, do có lòng tin này nên người ta bắt đầu ta cải quá những cái ác để sẽ được thành Phật trong tương lai. Nên không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Đọa là từ tâm của mình mà đọa đó quý vị. Cái phần thứ ba là Đức Phật nói tới Đức Phật Đa Bảo. Quý vị, Đức Phật Đa Bảo là hằng hà sa số chư Phật, nhiều vị Phật nên có pháp đa bảo. Đức Phật Đa Bảo có nghĩa là nhiều sự tôn quý. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có ngài A Nan làm thị giả, ngài Văn Thù hỗ trợ. Đức Phật Đa Bảo thì có ngài Chí Tích Bồ Tát để làm thị giả cho Đức Phật Đa Bảo, quý vị. Và mới hỏi rằng nếu ở trong pháp giới thì ai tu cũng có thể thành Phật. Như vậy không phải người nếu tu kinh Pháp Hoa thì có thể có được thành Phật hay không? Quý vị, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là có. Long nữ không phải là loài người. Đó quý vị, ở cung rồng Ta Kiệt La tu hành pháp hoa cũng sẽ được thành Phật. Đó, cái này cái ý thứ hai. Hồi nãy á, là cái người cực ác như Đề Bà Đạt Đa. À, cực ác ở trong quá khứ quý vị tình là theo hại Phật pháp Phật như vậy. Ở trong hiện tại thì Đề Bà Đạt Đa phạm hai cái tội lớn. Tội thứ nhất á, là chia rẽ tăng già. Tội thứ hai là tội làm Phật chảy máu, có nghĩa là có ý giết Phật và cuối cùng làm Phật chảy máu cấu thành tội. Ý trong tâm đi ra ngoài. Đề Bà Đạt Đa chia rẽ tăng già là sao? Là tách tăng đoàn ra làm hai phái ngược nhau. Ông đem ra năm cái điều phi pháp mà ông cho là chánh pháp, còn những điều chánh pháp Đức Phật ông cho là phi pháp. Ông đưa ra năm cái điều. Thứ nhất là các vị tỳ kheo ni luôn luôn lúc nào cũng đi khất thực cả đời, có nghĩa là xin ăn thôi, không được ai mời về nhà ăn. Đó, quý vị, Đức Phật không đồng ý. Đức Phật nói là các vị tỳ kheo tùy duyên, bình thường khất thực, nếu ai có mời đúng chánh pháp thì về nhà dự trai được. Đó, quý vị, còn không đưa ra cái điều thứ nhất là nếu là tỳ kheo ni rồi khất thực cả đời không được là đi vào nhà của người ta ăn, dầu bất kỳ ai mời. Quý vị, đó là điều thứ nhất ông đề nghị với giáo hội. Điều thứ nhất. Điều thứ hai là một cái vị tỳ kheo á, là luôn luôn á, lúc nào quý vị cũng mặc y phấn tảo, mặc bộ y màu à, mặc y phấn tảo có nghĩa là y trong nghĩa địa, không được nhận bất kỳ ai dân y. Đó, quý vị đi mặc giải rách trong nghĩa địa đó, mặc bộ mà thôi. Đức Phật cũng không đồng ý. Đức Phật nói là vị tỳ kheo thì tùy, bình thường lấy y phấn tảo mặc, nhưng nếu có ai dân y lên được quyền nhận, nhưng mà không quá ba bộ y, và nhộm trở thành y hoại sắc để mặc. Đó, quý vị tùy duyên tạo điều kiện cho người ta dân y, người ta làm phước, vân vân. Còn nếu bình thường thì mặc y phấn tảo. Cái thứ ba nữa, ông nói là các vị tỳ kheo thì cả đời phải sống ở trong rừng. Đâu quý vị, không được sống vào ở trong nhà dân hay ở tịnh xá, vân vân, cả đời sống ở trong rừng. Đức Phật nói là không, tùy duyên, ở nơi nào sống trong rừng được á, quý vị thì sống trong rừng, nơi nào sống ở tịnh xá được á thì sống ở tịnh xá, vân vân. Chứ không phải là luôn luôn lúc nào cũng như vậy. Và điều thứ tư á, ông nói là một cái vị tỳ kheo á thì cả đời quý vị là phải ngủ dưới gốc cây. Cả đời mình vậy đó, ngủ dưới gốc cây chứ không được á là ngủ ngoài dưới gốc cây. Đức Phật cũng không đồng ý. Là mình đi khất thực ngủ dưới gốc cây, về tỉnh xá ngủ tỉnh xá, mắc gì là ngủ dưới gốc cây. Đó, tất nhiên là ông nói về cái việc là ăn mặc đi khất thực rồi là ngủ ở dưới gốc cây, năm điều ông đưa ra quý vị thì Đức Phật là không đồng ý điều nào hết. Ông cho đó là điều chánh pháp, nên ông lôi kéo những cái vị tăng trẻ mới tu đó, thấy những điều này là những cái điều mà một bậc trưởng thượng có thể giữ được, nên đi theo ông, tách ra 500 người đi theo ông chia rẽ tăng đoàn á quý vị. Đó phạm tội, đó là tội chia rẽ tăng đoàn, chia rẽ tăng già. Nên bữa trước có một cái vị Phật tử hỏi thầy, có cô này đi vào chùa nói xấu ông thầy kia bên kia đối với ông thầy này bên đây, để cho hai chùa xích mích với nhau, như vậy có phạm tội chia rẽ tăng già hay không? Quý vị, cái này chưa có cấu thành tội chia rẽ tăng già. Chia rẽ tăng già là chúng ta tách ra hai cái phái hoàn toàn khác nhau để mà chúng ta có ý chống trái lẫn nhau. Còn này mới nói xấu mà chưa có khả năng tách đâu quý vị. Cái người này chưa khả năng tách đâu. Những người mà có khả năng chia rẽ đó là phải những người trong đạo kìa, quý vị mới có khả năng chia rẽ. Chứ còn mà Phật tử mình bên ngoài vô không có khả năng chia rẽ với thầy đâu. Chỉ có nói xấu nhầm khi hử lầm chút vậy, mai mốt ta hiểu ra thôi vậy thôi à. Chứ không có phải tính tội mà chia rẽ tăng già phải đọa địa ngục. Trong ngũ nghịch đại tội á quý vị, có năm tội mà phải đọa địa ngục: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật chảy máu, chia rẽ tăng già. Như vậy thì cái người mà chia rẽ tăng già thì người này cũng phải dữ dội lắm, và người này ở trong tăng đoàn mới có khả năng chia rẽ. Chứ còn bình thường ta nói xấu một chút thôi chứ không có phạm tới tội đọa xuống địa ngục, chắc địa ngục thứ nhất chứ chưa tới tầng 18 đâu sợ. Nói xấu với thầy rồi đó, để chia ra chia lại chắc nên thứ nhất, hoặc là ở ngoài trọng thành địa ngục rồi thôi, chứ không đến đổi dữ dội đâu. Như vậy thì một cái người không phải là ở cõi người của chúng ta, một chúng sanh không phải cõi người chúng ta, nhưng nếu tu theo hạnh Pháp Hoa thì cũng có khả năng thành Phật. Thì ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ví dụ long nữ, quý vị mới có 8 tuổi thôi. 8 tuổi, tại sao là 8 tuổi á quý vị? Đức Phật là nhận hồi xưa, nhận các cái vị Sa Di là 7 tuổi. Còn giờ 8 tuổi, Sa Di 7 tuổi thành Phật, lên tuổi nữa 8 tuổi. 8 tuổi thiền, bát chánh đạo của nhà Phật, có gì chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy, tầm người tu theo bát chánh đạo nhà Phật thì có khả năng sẽ đi đến bất nhiễm như là Pháp Hoa. Và nếu phát đại thừa tâm Pháp làm vị Bồ Tát đủ tất cả các hạnh lành thì người này có khả năng thành Phật. Cái đó là con người bình thường quý vị, có khả năng thành Phật ở trong kiếp này. Nhưng mà đây là long nữ, là không phải quý vị. Long là không phải là con người đó quý vị, và nữ là không phải thân nam. Và ở trong kinh Đức Phật đã nói là thân nữ không thể được thành Phật ở trong kiếp này. Do đó các vị tỳ kheo mới thắc mắc với Phật, tại sao không phải là loài người và chư thiên? Chỉ có loài người và chư thiên mới có khả năng tu thành Phật thôi đó quý vị. Tại sao không phải loài người và chư thiên? Cái thứ hai nữa là tại sao không phải là thân nam mà chính Đức Phật nói là thân nữ không được thành Phật? Thì lúc đó quý vị, Đức Phật Thích Ca chưa giải thích điều này thì nhìn qua thấy long nữ á quý vị biến thành thân nam, tức là long nữ sẽ chuyển thành thân nam, và tâm trượng phu thành Phật đó quý vị trong vòng sát na, có nghĩa là thành Phật rất nhanh. Như vậy bất kỳ chúng sanh nào đứng về phương diện thể tướng á mà nói á, có nam, có nữ, đó không quý vị, có người và có các loài khác. Nhưng để đứng phương về phương diện thể tánh Phật đó quý vị, không nam, không nữ, không phân biệt được là loài người hay là không phải loài người. Đó là thể tánh, tại vì cái tướng mình, cái thể tướng sẽ chết mất đi, thể tánh nó sẽ không mất. Nếu ai trở về với thể tánh của mình, đó quý vị, thì người đó cũng có khả năng là liễu pháp được Đại Thừa Duyên Giáo Pháp Hoa, có nghĩa là bất nhiễm, bất nhiễm và tâm đại trượng phu, bất kỳ ai. Do đó cái người nữ mà chúng ta không chấp vào trong thân nữ nữa, không chấp vào tâm nữ nữa, phát tâm trượng phu, vì thì người này sẽ chuyển thành thân nam, thì người này sẽ được thành Phật. Tuy không phải trong kiếp này nhưng sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Thì ở đây đang nói tới cái ý nghĩa của Đại Thừa Viên Giáo Pháp Hoa. Có nghĩa là bất kỳ chúng sanh nào cũng có khả năng thành Phật, dầu đó là thân nữ. Vì thân nữ thì biến thành thân nam đi, biến thành thân nam thì ta gieo duyên lành với nhà Phật tu tập đi, thì bỏ thân này ta sẽ được thành thân nam. Còn nếu mà tâm nữ á, tâm nữ là tâm gì? Tâm hơi nhỏ nhỏ một chút. Tâm nam hơi bự một chút, tâm trượng phu là hơi bự một chút, tâm nhược mình nhờ nữ thì hơi nhỏ một chút, hơi hẹp một chút. Quý vị, cái đây là nghiệp thôi chứ không phải mình nói xấu nữ. Thầy cũng không muốn nói gì đâu, hai ba người cự thầy, cự hoài cái vụ này thầy lên thầy giảng toàn nói xấu nữ không không nói xấu ông nam nào, chứ đâu có nói xấu nữ. Tâm nữ hơi nhỏ nhỏ hẹp hẹp, nói nhỏ nhỏ hẹp hẹp, quý vị. Tại Đức Phật nói trong kinh mà, cho nữ đi xuất gia thì giáo pháp nhà Phật tận diệt trước 500 năm là có lý do. Đây không phải là cái lỗi của nữ nào quý vị, mà đây là cái nghiệp của nữ. Nghiệp nữ hơi nhỏ nhặt chút xíu. Nên như nếu nữ quý vị mà phát tâm trượng phu như là long nữ, phát tâm trượng phu tức là phát tâm bỏ đi cái nhỏ nhặt của mình, mà tâm mình mở rộng, gian rộng đồng tay thương yêu tất cả chúng sanh ra, quý vị, thì tâm đó nữ biến thành nam. Đã thấy không? Nữ biến thành nam là cái chỗ phát tâm á. Mình giờ nhỏ nhỏ nhặt nhặt quý vị, bây giờ đi vô chùa thôi, quý vị thấy nữ quản lý cũng khác nam nữa. Xuống nhà bếp thôi, xin miếng bột ngọt hay gì đó, mở cái tủ ra hai ba lớp mới để trong miếng xí bột ngọt. Rồi thấy không? Mà nói nhỏ nhỏ để ý thôi. Rồi hay nữ hay chắc người ta làm gì nói đi nói lại hoài. Người ta làm cái chuyện đó, người ta đã xin lỗi rồi, người ta xin lỗi rồi, vậy nhắc tới nhắc lui hoài, 8 năm còn nhắc nữa. Cái gì? Cái đó lớn không hay là nhỏ? Còn ví dụ như quý thầy xong rồi bỏ, là thật đấy. Thầy ở quý thầy, thầy biết nè, nhầm khi mình lỗi làm gì quý vị, mình sám hối quý thầy rồi thầy bỏ, không bao giờ nghe nhắc lại đó lần thứ hai. Nhưng mà qua chùa đi thầy nghe nhắc, cái này nói nhỏ nhỏ không dám nói lớn, nghe nhắc, nhắc tới nhắc lui, nhắc xuôi nhắc ngược. Mà không phải ai cũng vậy, nói chung không phải ai cũng vậy, nhưng mà nói là cái tâm lý chung Ở đây người ta đang nói tâm năm bí chung. Như vậy thì người ta phát tâm, ta bỏ những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt mà phát tâm rộng lớn, tha thứ, từ bi, thương yêu chúng sanh. Ta đã phạm lầm lỗi, ta biết lầm lỗi rồi, bỏ qua cho người ta. Quý vị, thì chúng ta trở thành tâm nam. Mà tâm nam thì chúng ta là bậc trượng phu, bậc trượng phu sẽ thành Phật. Quý vị, ở đây đang nói trên cái lý đạo thôi, không quý vị, chứ không phải là nói là thân nữ tu không bằng nam. Đừng nói vậy là không phải đâu quý vị. Nữ tu đắc qua là A-la-hán, nhiều ông nam cũng đọa như thường chứ có đâu. Quý vị, như bà Kiều Đầm Di đắc qua A-la-hán, bà Gia Du Đà La đắc qua A-la-hán, Liên Qua Sắc đắc qua A-la-hán, Ma Đăng Già đắc qua A-la-hán, còn trước A-nan nữa kìa. Đó quý vị, Ma Đăng Già đắc qua A-la-hán trước A-nan luôn. Như vậy thì nữ cũng đắc qua A-la-hán, là vượt qua năm kiếp sử và truyền cái trở thành bậc thánh nhân. Còn mấy ông nam cũng có nhiều ông có đắc đâu. Người ta đang nói chung, đang nói tới cái nghiệp chung mà thôi, chứ không phải nói riêng gì ai. Quý vị, mà có nhiều người là điện thoại thầy với gửi email thầy cự thầy cái vụ này hoài vậy đó. Vụ là nói xấu nữ, thật ra trong tâm thầy này nói là không có nói xấu nữ, mà mình phân tích thôi để cho ông ta phát tâm. Mà chúng ta tu tập, nên long nữ cũng có khả năng tu thành Phật, và thân nữ cũng có khả năng tu thành Phật, nếu biến thân nữ thành thân nam, biến tâm nữ thành tâm trượng phu. Ở đây đang nói tới gốc ở trong tâm của mình. Nên cái tướng nó không có vẻ là quan trọng, tùy duyên mà hiện thôi. Cái tâm mới là cái gốc của mình. Do đó Đức Quan Thâm Bồ Tát quý vị là thân nữ. Đâu, mình thấy đó là thân nữ, nhưng ngài đã là Bồ Tát, đâu có nữ nam. Hình ảnh của nhà Phật là hình ảnh của biểu tượng. Đâu quý vị, vừa rồi nghe mấy cái vị bài báo nào nói là sư tử để trước cổng chùa, sư tử là ăn thịt, giết hại chúng sanh mà để cổng chùa. Đâu quý vị, chùa từ bi hỷ xã. Đâu quý vị, trời ơi, bài báo viết nói nát cái gì. Nói vậy là mình bắt chước người này, bắt chước người nọ. Là mô Phật. Hình ảnh của nhà Phật là hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải hình ảnh của nhà Phật là hình ảnh của thực thể. Hình ảnh biểu tượng khác hình ảnh của thực thể. Hình ảnh thực thể là nó sao sao, mèo là mèo, chuột chuột, sư tử là sư tử. Còn hình ảnh của nhà Phật là hình ảnh của biểu tượng, lấy sự mà diễn lý. Quý vị, đâu phải con sư tử là con sư tử. Do đó bữa trước có một cô Phật tử đứng lên, thầy cho khiếu nại, hỏi sao vậy? Phật dạy từ bi hỷ xả phải không thầy? Nghe nói vậy là thầy biết là mở cửa tủ cho mình vô trong đừng khóa lại nè. Thầy cũng gật đầu luôn, phải. Cái đầu cô đó thấy mình vô rõ nghe, úp lại à, nhốt mình vô nghe. Vậy sao mày từ bi hỷ xả mà đè đầu cởi cổ người ta? Ủa? Nhà Phật ai đè đầu kể cổ ai? Quan Âm cởi đầu rồng, và Văn Thù cởi sư tử, Phổ Hiền cởi voi, không đè đầu cởi cổ người ta còn gì? Mô Phật. Các con vật trong nhà Phật không phải là vật, nghe không quý vị, mà là hình ảnh của biểu tượng. Ví dụ, nghe không quý vị, là loài rồng biểu tượng cho gì? Bay. Nhảy là thuộc về sức mạnh đó, vân vân, hỗ trợ Đức Quan Âm. Còn ví dụ như là rồng là biểu hiện sự cao quý trong vật tứ linh đó, vân vân đó. Còn ở trong nhà Phật đó, quý vị, thì sư tử là thể hiện là chúa tể của sơn lâm, là tiếng rầm của sư tử, có nghĩa là sư tử đến đâu thì các loài thú phải hoảng sợ, hoảng hốt tới đó. Giống như là cái thiện đến đâu thì cái ác dập đầu đến đó. Nên tiếng của Đức Phật thuyết, ta nói là tiếng sư tử hống, tức là tiếng rầm của sư tử. Nên các loài xung quanh phải nể phục cúi đầu hết. Tức là cái chân thiện đi đến đâu thì cái ác phải nể tới đó, như tướng cốt Angulimala phải cúi đầu trước Đức Phật, trước là cái thiện của Đức Phật mà phải quy y trở về. Đang nói tới là cái thiện luôn luôn lúc nào cũng thắng, cái ác luôn luôn lúc nào cũng thua. Nên sư tử thể hiện là chúa tể của sơn lâm, đi đến đâu tất cả ác như ma dương cũng phải nể phục, vân vân. Thì cái ý người ta vậy thôi. Nên cái nhà Phật đi đến đâu mà nhà Phật thể hiện sự trí tuệ, nên ngài Văn Thù Bồ Tát là trí tuệ. Thấy không quý vị, đi đến đâu thì ngài cởi lên sư tử, nghĩa là ngài khống chế hết tất cả các cái ác, mà cái ác là do vô minh, trí tuệ hết vô minh hết ác. vân vân. Còn ngài Phổ Hiền Bồ Tát á, ngài cởi voi. Voi á là thể hiện Bồ Tát đạo, có nghĩa là giúp đỡ mọi người dùng sức mạnh mình. Sáu ngà có nghĩa là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Còn màu trắng thể hiện sự thiện lành, thiện lương. Màu đen thui là thể hiện cái ác. Dần dần đó là hình ảnh của biểu tượng. Chư Phật và chư Bồ Tát ngồi trên tòa sen, ngồi trên hoa sen, nằm trên tòa sen, vân vân. Cái đó là đang nói là sự bất nhiễm ở trong cuộc đời này. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới sanh ra, ngài bước lên bông sen liền đó. Tức là thể hiện sống trong trần, bất nhiễm trần, lẫn trong tục mà không mê tục. Nên người đó trở thành bậc thánh nhân. Còn mình sống trong trần mà đen thui, lẫn tục mà mình mê tục thì mình là chúng sanh. Vậy bây giờ cái gì mình cũng mê. Có đâu mà nói sư tử là con sư tử. Hình ảnh biểu tượng của người ta. Quý vị nên nói sư tử ác sao để chiếc cổng chùa. Bạn nghe ông nào viết trên báo điện tử thấy cũng tức cười. Quý vị, người ta nói đúng chứ không có sai. Nói đúng là hình ảnh của thực thể thì đúng, nhưng hình ảnh của biểu tượng nó lại sai. Nên mỗi tôn giáo, mỗi tông phái đều có cái hình ảnh biểu tượng riêng của người ta. Nếu mình hiểu cái lịch sử để người ta nói làm cái gì, cái đó thể hiện lên cái gì, thì chúng ta có thể phóng khoáng hơn một chút mà phải phê bình dội dã, vân vân. Tất nhiên là những người xưa người ta để thì người ta phải có ý nghĩa riêng. Nên mỗi khi những cái nơi nào mà xưa cũ mang tính chất là cổ học đó, quý vị, các nhà ta mới nghiên cứu tại sao người ta để cái đó, để đó để biểu tượng gì, ta nói lên cái gì hay để làm cái gì, vân vân, chứ không phải để ở ngoài trước đó để hù thiên hạ, vân vân ha, là không phải. Như vậy thì long nữ cũng có khả năng tu thành Phật. Như vậy thì quý vị đây là người nữ. Người nữ nếu xét về mặt cảnh giới thì cao hơn long nữ một cấp về mặt cảnh giới. Mà long nữ còn có khả năng tu thành Phật, vậy người nữ mình có khả năng tu thành Phật không? Sao không có? Biết người tu đắc quả la hán, quả la hán lên Bồ Tát, Bồ Tát lên Phật mấy hồi. Dạ không quý vị, nếu chúng ta phát tâm tu chỉ có mê tứ sắc, mê sập xám được, rồi mê phim, rồi mê sắc son gội rửa bên ngoài thì ra tâm đạo phải phai mà thôi. Chứ còn như chúng ta không mê là bước lên bông sen coi, còn hàng ngày bước trên bông bụp không mà làm sao mà thành Phật. Không vậy, long nữ bước lên bông bụp cũng không thành Phật. Như vậy long nữ thành Phật thì lúc đó hành động của long nữ sao quý vị? Lên cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một cái viên minh châu có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới quý vị. Trời, mắt dễ sợ ha. Viên minh châu giá trị tức là độ mắt rẻ ở đây đáng giá đắt bằng tam thiên đại thiên thế giới. Quốc gia chuyện nhỏ, trái đất chuyện nhỏ, mà tam thiên đại thiên thế giới là một tỷ thế giới, là có giá trị lớn vậy đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới cộng lại có viên minh châu đó bằng luôn, đổi luôn cả tam giới đó quý vị, mà dâng lên cúng dường cho Phật. Nên bữa trước có cái người Phật tử giơ tay lên hỏi thầy: thưa thầy, trong phẩm 12 đề bà đạt đa long nữ dân viên minh châu cúng dường cho Phật, Đức Phật Thích Ca đã nhận viên minh châu, như vậy xin thầy cho biết viên minh châu hiện thời để ở trong viện bảo tàng nào? Mô Phật cho biết ăn trộm hay chi? Tại vì giá trị nó quá lớn, bởi vì viên kim cương á còn bị người ta ăn cắp nữa. Quý vị coi chuyện nếu còn có ngày mai á. Nếu còn có ngày mai, quý vị đi tìm cái cuốn chuyện đó coi đi. Ăn trộm đẳng cấp thế giới. Ở đâu á thì là ăn trộm đó, ăn trộm đó không có gì. Nên người ta triển lãm trong bảo tàng còn ăn trộm được nó. Bây giờ hỏi viên minh châu để ăn cắp hả anh chị? Không có gì. Ở đây trong kinh nhà Phật ta lấy sự mà diễn lý viên minh châu này đang nói tới là kiến tánh, tánh Phật. Long nữ muốn được thành Phật thì long nữ phải kiến tánh. Trong là đại thừa viên giáo, tất nhiên là thiền tối thượng thừa Đức Phật dạy: Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Có nghĩa là cái người kiến tánh thành Phật, kiến tánh tức là thấy tánh. Thực ra thấy tánh phải mắt mình nhìn thấy tánh, mà mình trực nhận ra tánh Phật của mình thì mình sẽ trở thành bậc giác ngộ. Vân vân, đó là tu chứng tu đắc. Thì long nữ cũng trực nhận ra tánh của mình nên trình cái sở đắc lên cho Đức Phật. Có nghĩa là dâng cái viên minh châu lên là trình cái sở đắc mình cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình. Thầy mình thọ ký điều đó thì long nữ sẽ được thành Phật. Đó là cái sở đắc của mình trở về chân tâm Phật tánh. Đó là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử viên minh châu trên tay ngài Địa Tạng đi xuống ở dưới địa ngục quý vị. à, địa ngục á, mua sở dĩ bị đọa là quên viên minh châu, là gã cùng tử giấu viên ngọc trong chéo áo á, bị nghèo hoài đó mới đọa địa ngục đó. Chứ lấy viên minh châu ra thì còn gì nữa, địa ngục tối đen, viên minh châu sáng, làm sao xuống địa ngục được. Do đó người không sống với chân tâm Phật tánh của mình bị đọa xuống địa ngục, sống với ma tánh, nên tham sân si mạn nghi ác kiến hại người hại mình. Còn giờ lấy Phật tánh ra à, có gì thiền định tịch tịnh à, lẳng lặng trí tuệ thì làm gì còn mới đọa địa ngục nữa. Nên Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài mới đem cái viên minh châu ra để nhắc nhở mọi người đọa địa ngục là ông còn tâm Phật, ông hãy trở về tâm Phật, phát tâm Bồ Đề tu tập đi, mỗi khi phát tâm Bồ Đề thì khỏi đọa xuống địa ngục à, vân vân, là ngài đi cứu là vậy đó. Nên viên minh châu đang nói tới chân thân, chân tâm Phật tánh Như Lai Tạng à, của mình, thể tánh niết bàn của tất cả pháp giới chúng sanh, chứ không phải viên minh châu là viên minh châu thiệt á. À, bây giờ á, giấu viện bảo tàng nào trời ơi. Bởi vì là học kinh nhầm khi á, mình không có hiểu cái ý nghĩa của biểu tượng của kinh á, mình nói theo kiểu phàm phu của mình á, nghĩ sao nói gì viên minh châu, cái nghĩ tới cái viên ngọc bích à, à quý vị diễn lẫm à, Phật ngọc à, à, vân vân, nó không phải như vậy. Người ta đang nói tới cái tâm, mà nói tới tâm không hình không tướng, nên lấy cái quý của thế gian ra để nói cái đó, để ta hình dung ra cái đó, gọi là mượn à, hình ảnh biểu tượng để nói lên một cái mà không thể nào chúng ta có thể có hình ảnh để nói. Do đó gọi là thí dụ, gọi là ẩn dụ. À, quý vị trong kinh Pháp Hoa đó, thí dụ, ẩn dụ, ẩn dụ là qua cái thí dụ đó có ý nghĩa ẩn phía bên trong á, ta nói lên cái gì gọi là ẩn dụ. Còn thí dụ là ta hiểu thực tế luôn, nó vậy vậy dụ như đó đó đó, nhưng qua cái đó còn ẩn tàng cái ngôn ngữ phía bên trong nữa thì đó gọi là ẩn dụ. Và cuối cùng Đức Phật á, thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sẽ tu á, thành Phật ở trong tương lai. À, quý vị, Đề Bà Đạt Đa mà còn thành Phật trong tương lai có nghĩa là đọa xuống dưới địa ngục. Và quý vị biết á, là phạm tội địa ngục A Tỳ rồi quý vị, lớn như vậy mà còn thành Phật ở trong tương lai, có nghĩa là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nếu ai mà thức tỉnh á, quay đầu thì sẽ được thành Phật. Như Đề Bà Đạt Đa đã đọa vào ở trong địa ngục rồi thì cũng phải thành Phật. Trong kinh nói Đề Bà Đạt Đa đọa hai A Tăng Kỳ kiếp ở địa ngục, một A Tăng Kỳ bằng vô số đại kiếp, một đại kiếp bằng 4 cái trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 cái tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Đọa có hai A Tăng Kỳ chứ nhiêu. À, quý vị làm gì làm đừng chui xuống địa ngục. Một A Tăng Kỳ thôi thấy nó rụt xương rồi. Trái đất này hoại, trái đất thành trụ hoại không qua 4 cái đại kiếp quý vị. Trái đất này hoại gửi qua trái đất khác qua đại khác, đại khác quát ra đất khác. À, quý vị vẫn còn đọa địa ngục. À, quý vị thôi phát tâm tu đi cho chắc ăn, chứ giờ mà lọt vô xuống cái đó ăn cái quý vị. Cái đó là địa ngục A Tỳ thôi quý vị, địa ngục khác thì đỡ hơn, ngắn hơn. Cái đó là địa ngục A Tỳ là tội cực ác. Nhưng mình đây phát tâm tu tập như không có tội cực ác đâu, đừng sợ. Giết cha, giết mẹ, đó tội cực ác đó. Vừa rồi tờ báo đăng gì ông nào ở dưới Cà Mau Hào Hào gì đó, đuổi ba mẹ ra khỏi nhà đó quý vị. Nếu sám hối ăn năn kịp thì không đến đổi đọa. Dạ quý vị thấy không? À, còn không nói ăn năn kịp á, thì cũng đọa chút chút chứ chưa giết mới đuổi à. À vậy mới từng thứ nhất mới vô cửa à. À vậy sám hối cái lui chân rút quay lại, không sám hối đi tuốt xuống luôn lên từng thứ hai, từng thứ ba. Còn mà mình mày lui lại nha quý vị, tất nhiên là mới từng thứ nhất lui lại, đó là tội bất hiếu. Nói kinh nào? Trong kinh Mục Liên Sám Pháp, kinh Địa Tạng và kinh Du Lan Bồn. À, quý vị đọa nên bất hiếu cha mẹ bị đọa, đọa từng từng một mà đi dài 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 xuống. Nên nói ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không đó nha. Nên nó có cha mẹ người ta không có báo hiếu thì cũng đừng nên bất hiếu. Không báo hiếu cha mẹ sống, mình sống không báo hiếu hết bình thường đó quý vị, thì không sao. Không báo hiếu, không nhớ hiếu, không hiếu cũng đừng nên bất hiếu. Chính cái bất hiếu đó mới bị đọa, chứ không phải không có hiếu chưa bị đọa. Không có hiếu thôi, tôi không hiếu thôi chứ đâu có gì đâu đọa. À, cái gì cha mẹ sống riêng, mình sống riêng bình thường, không quan tâm, không chăm sóc, không chăm lơm. Những người nước ngoài á quý vị, Việt kiều mình gì nè, cha mẹ gửi vô nursing home bỏ đó, tức là vô ở trong trại dưỡng lão bỏ đó rồi tới già nhầm khi mấy chục năm không thăm viếng thì cũng đâu có gì đâu bất hiếu. À, người ta chăm sóc, người ta lo hết, xã hội ta lo hết rồi. Nhưng đâu bất hiếu đầu chửi cha, mắng mẹ, đánh đập, đuổi khỏi nhà, làm cha mẹ phiền lòng, à, tức tối về con lên máu, à, rồi à, trào máu rồi đó, thì đó mới bất hiếu. Chứ còn bình thường mình không có hiếu thôi. Nhưng người không có hiếu thì không có tội, nhưng người bất hiếu thì tội. Người có hiếu phước, à, cái gì? Mà tội cực nặng của bất hiếu và tội cực lớn của có hiếu. À, nên quý vị đi đâu xa, đi đâu đây tới miền Trung rồi miền nào á quý vị, rồi làm từ thiện chút cho xa, mà ở gần tới nhà ba má mình thiếu gạo ăn mình cũng chưa cho, quý vị vậy thì chúng ta cũng chưa có xác đáng. Nên những người nào tùy duyên mình trước, có duyên xung quanh giúp đỡ trước, tới dài dài đi ra, rồi đi 50 người bao chiếc xe đi chuyến đi vậy, quý vị mất hơn 100 mấy chục triệu, đi cho có 20 triệu, tiền xe tiền đi chơi 100 mấy chục triệu, vậy thì cũng chưa có phải là đi từ thiện, nghe không quý vị? Chưa có đúng nghĩa thôi chứ cũng từ thiện đó, mà chúng ta chưa có đúng nghĩa. Nên đó, phẩm Đề Bà Đạt Đa, đó là cái thứ nhất. Về phương diện Bồ Tát thì Đề Bà Đạt Đa quý vị là một Bồ Tát nghịch hạnh. Do đó những người nào mà nghịch hạnh nghịch duyên với mình á quý vị, nhầm khi mình đừng có chửi người ta, nhầm khi là Bồ Tát Đề Bà Đạt Đa cháu ổng sao, à, quý vị, ông chồng mình nó không cho mình đi chùa, hay chửi hay mắng đó, đừng giận, à, quý vị bắt chước Đức Phật để đừng giận, à, đó là ông thiện chi thức chồng, phải không, bà thiện chi thức vợ rồi sao, ai biết phải không, nên cười, biết đâu con cháu Đề Bà Đạt Đa lên thử con Phật rồi sao, phải không, đứng về phương diện Bồ Tát á quý vị. Nên ai hại mình nghĩ đó là thiện chi thức, đây đang nói tới phương diện Bồ Tát nha, Bồ Tát đạo. Ai mà hại mình, ai mắng ai chửi ai la ai rầy gì vân vân, thì mình nghĩ đó là Bồ Tát nghịch hạnh đang độ cho chúng ta tu tập, để người ta vững bước lên thêm điểm để làm người ta tu tập. Nên Đức Phật nói là chính thiện chí đức mà Đề Bà Đạt Đa đã giúp cho Như Lai tu mau thành Phật, có nghĩa là giống hệt như người ta cản như mình bay lên, cản như bay lên mau tới và bay càng cao càng xa vậy đó. Do đó mà cái điều bất hạnh ở trong thế gian, những cái điều nghịch duyên nghịch hạnh trong thế gian là mồ chôn, là vực sâu của những người không có trí. Còn những người có trí đó là nhịp cầu để bắt qua những cái đỉnh cao hơn. Nên dần dần như vậy mình phát tâm đi, ai có cản ai ngăn gì cười mô Phật nhẫn nhục vượt qua công đức biết nhiêu, nói quý vị. Nên cái thứ nhất mình nghĩ mọi người xung quanh là Bồ Tát nghịch hạnh. Cái thứ hai về mặt thế gian, Đề Bà Đạt Đa làm người cực ác, Phật còn dám giết nữa không chỉ bình thường, danh lợi tình đã che mờ tâm quý vị. Do đó nếu những người xung quanh giống như Đề Bà Đạt Đa là thế gian chứ không phải là Bồ Tát nha, phá thiệt, mắng thiệt, chửi thiệt ở tại thế gian thì biết nhân quả ai làm người đó chịu. Nếu giúp được người ta cái gì thì giúp, còn giúp không được thì chúng ta tránh xa ra. Nào quý vị, nếu giúp được thì chúng ta giúp không được chúng ta tránh xa ra, nhưng không bỏ, mình cũng phải cầu nguyện cho người đó. Đó, dầu cho người đó hại mình hàng đêm, mình tụng kinh cầu nguyện cho người hại mình, biết là cái tâm hại là tâm ác. Do đó mình cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho họ, cho đủ phước báo công đức gia hộ cho họ, một ngày nào đó họ tỉnh ra để đừng có làm ác nữa không quý vị. Thay vì chúng ta thù oán, thay vì chúng ta tìm cách ta trả thù họ quý vị, trả thù họ là mình sát phạt họ rồi, mà họ sát phạt mình là họ ác, mình sát phạt họ lại mình ác như họ. Nên đó, con của nhà Phật không vì cái ác cái xấu người ta mà đánh đi cái tốt với cái thiện của mình, mà bỏ đi cái tốt cái thiện của mình, đó là người dạy đó quý vị. Người ta làm ác mà mình làm ác lại là mình làm mất đi cái thiện của mình vì cái ác của người ta. Người ta xấu với mình làm xấu lại, có nghĩa là mình mất đi cái tốt của mình vì cái xấu của người ta. Con nhà Phật, Đức Phật dạy điều đó là điều vô minh. Nên đừng cái gì cái ác, đừng vì cái xấu của người ta mà đánh mất đi cái tốt, cái thiện lành của mình. Do đó ai đối xử mình như thế nào đối xử, mình vẫn đối xử tốt mọi người theo tâm Phật mà mình làm. Cái gì? Ai làm xấu người đó bị nhân quả, và mình cũng không bỏ mặc họ, mình cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho họ tốt hơn ở trong tương lai. Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục rồi sẽ được thành Phật, thì cái người đó cũng vậy, qua cái quả báo ác đó rồi thì trở thành bậc thánh. tu tập ở trong giáo pháp của nhà Phật, mình làm vậy được không? Nếu được á, quý vị mình là con cháu Phật thiệt đó, con cháu Đức Phật Thích Ca thiệt đó, con ruột con một luôn đó, con cưng luôn đó. Làm được không? Nên học phẩm Đề Bà Đa Đa, ta nhìn hai khía cạnh. Khía cạnh Bồ Tát á, thì ai xung quanh Bồ Tát, nghịch duyên và thuận duyên. Nhưng khía cạnh của thế gian á, quý vị, mình đầy lòng từ bi, thương yêu, tha thứ, cầu nguyện cho họ đi. Quý vị, đừng vì cái ác, đừng vì cái xấu của họ mà mất đi cái tốt và cái thiện của mình. Mà mình mất đi cái tốt và cái thiện, kể như mình tiêu rồi, đỏ rồi. Vì cái ác ta tự nhiên mình ác, vì cái xấu người ta tự nhiên mình xấu. Mình thấy người ta là làm cho mình bị ảnh hưởng không? Nên con nhà Phật không, anh ác ác tôi không, tôi đâu có mất cái tốt tôi được. Do đó người ta chửi mình chửi lại, có nghĩa là đánh mất cái tốt của cái lời nói mình rồi. Do ai chửi mình cười, ai đánh ta thì ta giả điếc, ta về nhà ta liếc con dao, liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người đi liếc chơi cho vui thôi à. Tại sao nói liếc là sao? Mình cũng nghĩ ác lắm, quý vị, ai chửi mình cũng muốn trả thù đó, liếc dao đó. Nhưng mà thôi, để chờ người hết giận ta khuyên người, chứ dao này không có xài, dao để chơi cho vui thôi à. À quý vị, có nghĩa là mình cũng giận lên, cũng ác lên, nhưng mà mình biết mình dừng lại, quý vị, mình niệm Phật, nhớ tưởng tới Phật, mình niệm Phật, mình dừng lại đúng lúc mà đúng nơi đúng chỗ. Không vì cái ác ta mà mất đi cái thiện, không vì cái xấu ta mà mất đi cái tốt của chính bản thân mình, thì con nhà Phật sẽ tu thành công. Nhưng thường thường mình là dính hết, quý vị, người ta chửi mình nóng lên, chửi hồi chửi lại, hai bên mở mắt ra hai cái chảo dầu. Tại ai cũng chửi những điều ác hết á. Người ta chửi trước, mình chửi sau, trước sau gì cũng ác à, phải không? Đây quý vị coi, có coi phim Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Sa Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Long, Tướng Mạo Giang Hồ, được không? Quý vị, Lộc Đỉnh Ký rồi đó, của Kim Dung đó, thấy không? Ông này giết cha, ông kia giết lại con này, giết qua, giết lại hồi mới dài ra tập phim, thấy không? Võ Lâm Ngũ Bá nè, Anh Hùng Sa Điêu nè, Thần Điêu Đại Hiệp nè, Cô Gái Đầu Long nè, phải không? Tướng Mạo Giang Hồ nè, Lộc Đỉnh Ký rồi nè. Nào quý vị coi đi, rồi mới thấy giết qua giết lại, ông ác với tôi ác lại với ông ác tôi ác lại ông, hai ông cùng ác. Quý vị thấy không? Do đó chúng ta con của nhà Phật, không phải là chúng ta không thể chống lại người ta, quý vị, nhưng chúng ta nhịn chứ không phải chúng ta theo cái ác, hai này khác nhau. Chúng ta nhịn chứ không phải chúng ta đồng ý cái ác đó, quý vị, ta tìm cách để hóa giải cái ác đó, chứ không phải là chúng ta nhu nhược. Có nhiều người nói chúng ta nhu nhược. Nhu nhược là sao? Nhu nhược là mình trốn, mình tránh mà mình không có tìm cách để hóa giải. Còn con nhà Phật trốn tránh nhưng tìm cách hóa giải, ít ra cũng phải cầu nguyện cho người ta, hồi hướng cầu nguyện và tìm mọi biện pháp để cải ác đó thành lành, vân vân. Chứ mình đâu có bỏ mặc đâu, nhưng chưa tủ duyên thôi, để đó đi, ghi sổ đó đi. Nhưng ghi sổ không phải trả thù mà tìm cách để hóa giải. Nên con nhà Phật không có trả thù mà là hóa giải. Hóa giải khác với trả thù. Trả thù quá chưa chắc hết cái ác, nhưng hóa giải nó sẽ hết cái ác, giúp cho mình và cho mọi người. Con nhà Phật nắm trên cái ý đó mà thôi. Có những người nói là vậy, nó ác mình nhu nhược hả? Không, tôi đâu có đồng tình với cái ác đâu, tôi né tôi tránh trước, tìm cách tôi độ cho người đó. Còn độ người đó không được thì cầu Phật gia hộ cho người đó, từ từ. Nghe không quý vị? Nên trên tinh thần của nhà Phật là thần từ bi và trí tuệ, sử dụng lòng từ bi để cứu khổ chúng sanh, sử dụng trí tuệ để tìm cách hóa giải cho chúng sanh, đó gọi là từ bi trí tuệ đó. A Di Đà Phật. Thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn cũng sống, lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.